Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Ứng cử viên đối lập chiến thắng cách biệt hai chữ số trong cuộc bầu cử địa phương bổ sung mùng 7 tháng 4. Mỹ cho biết đặt trọng tâm chính sách vào việc giảm thiểu uy hiếp từ Bắc Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc chúc mừng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vận hành thương mại nhà máy điện nguyên tử đầu tiên. Ứng cử viên đối lập chiến thắng cách biệt hai chữ số trong cuộc bầu cử địa phương bổ sung mùng 7 tháng 4. Cuộc bầu cử địa phương bổ sung ngày 7 tháng 4 tại Hàn Quốc đã có kết quả là chiến thắng áp đảo dành cho đảng đối lập Sức mạnh Quốc dân trước đảng cầm quyền Dân chủ Đồng hành. Ở cả hai khu vực bầu chọn thị trưởng Seoul và Busan, ứng cử viên phe đối lập đều nhận được số phiếu bầu cách biệt hai chữ số so với ứng cử viên phe cầm quyền, chiếm thế thượng phong trong tất cả vị trí lãnh đạo các cấp địa phương. Trong cuộc bầu cử thị trưởng Seoul, ứng cử viên đảng Sức mạnh Quốc dân Oh Se-hun chiến thắng với tỷ lệ ủng hộ 57,5%, đạt 2.798.788 phiếu bầu, vượt xa 18,3% so với ứng cử viên đảng Dân chủ đồng hành Park Yong-sun. Tỷ lệ ủng hộ bà Park là 39,18% với 1.907.336 phiếu bầu. Ông Oh Se-hun dẫn trước bà Park Yong-sun ở tất cả 25 quận thuộc thành phố Seoul. Đặc biệt ở quận có tỷ lệ bỏ phiếu cao như Gangnam và Seocho, bà Park chỉ giành được lần lượt 24,32% và 26,74%. Ngay tại các quận Gwangnak và Gangbuk, nơi yếu thế của ứng cử viên Oh, tỷ lệ phiếu bầu dành cho ông lần lượt đạt 50,97% và 51,21%, vượt qua bà Park hơn 6% phiếu bầu. Trong diễn biến tương tự, ứng cử viên thị trưởng Busan của đảng Sức mạnh Quốc dân Park Hyung-chul giành được 62,67% tỷ lệ ủng hộ, tương đương 961.576 phiếu bầu, chiến thắng áp đảo ứng cử viên đảng Dân chủ đồng hành Kim Jong-chul với tỷ lệ cách biệt 28,25%. Tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Kim là 34,42%. Ứng cử viên đắc cử thị trưởng Busan Park Hyung-chul cũng dẫn trước ứng cử viên Kim Jong-chul ở tất cả 16 quận của thành phố Busan. Ngoài ra, ứng cử viên phe đối lập So Dong-uk và Oh Tae-kwon cũng hạ gục ứng cử viên phe cầm quyền trong cuộc bầu cử vào vị trí chủ tịch quận Nam, thành phố Ulsan và chủ tịch huyện Uideon, tỉnh Nam Gyeongsan. Đảng Sức mạnh Quốc dân cũng có thêm 4 ứng cử viên chiến thắng trong cuộc bầu cử 6 thành viên hội đồng tỉnh và thành phố, 6 ứng cử viên trong 9 thành viên hội đồng huyện. Mỹ cho biết đặt trọng tâm chính sách vào việc giảm thiểu uy hiếp từ Bắc Triều Tiên. Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 6 tháng 4 giờ địa phương, trước câu hỏi của Đài Phát thanh và Truyền hình Hàn Quốc KBS về giới hạn đỏ của Mỹ trong đối phó với đường lối đẩy cao công nghệ tên lửa và hạt nhân của Bắc Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối đưa ra câu trả lời trực tiếp, chỉ nhấn mạnh Bình Nhưỡng là mối đe dọa chung của ba nước Hàn, Mỹ, Nhật. Thay vào đó, Bộ Ngoại giao Mỹ tái khẳng định sẽ dựa trên kết quả của cuộc hội đàm gần đây của giới chức an ninh ba nước để điều chỉnh chính sách với miền Bắc. Đặc biệt, chính sách với Bình Nhưỡng sắp được chính phủ Washington công bố, đặt trọng tâm vào việc giảm thiểu mối uy hiếp từ Bắc Triều Tiên tới Mỹ và các nước đồng minh. Bộ Ngoại giao Mỹ phân tích, việc Bắc Triều Tiên công bố không tham gia Thế vận hội mùa hè Tokyo là dựa trên đường lối đối phó quyết liệt với COVID-19 của nước này. Phát biểu này của Bộ Ngoại giao Mỹ được cho là đã cân nhắc tới việc chính phủ Hàn Quốc từng thăm dò khả năng đối thoại với Bình Nhưỡng nhân Olympic Tokyo. Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia thăm Hàn Quốc. Truyền thông Indonesia đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Prabowo Subianto lúc 9 giờ tối ngày 6 tháng 4 giờ địa phương đã lên đường thăm Seoul, Hàn Quốc. Bộ trưởng Subianto sẽ tham dự lễ xuất xưởng mô hình thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu phiên bản Hàn Quốc KF-X, dự kiến diễn ra vào thứ Sáu tuần này, ngày 9 tháng 4. Có khoảng hơn 20 nghị sĩ Quốc hội Indonesia cùng tới thăm Hàn Quốc lần này. Indonesia tham gia vào quá trình phát triển chung máy bay chiến đấu KF-X. Năm 2015, chính phủ Hàn Quốc và Indonesia nhất trí cùng chia sẻ chi phí dự án là 8.700 tỷ won, 7,8 tỷ đô la Mỹ, phát triển máy bay chiến đấu KF-X cho tới năm 2026. Trong đó, Indonesia đầu tư 1.700 tỷ won, 1,52 tỷ đô la Mỹ, tương đương 20% tổng chi phí dự án. Sau khi nhận bàn giao một máy bay thử nghiệm và tài liệu kỹ thuật, thì sẽ sản xuất 48 chiếc tại nước mình. Tuy nhiên, Indonesia hiện đang nộp chậm 600 tỷ won, 537,5 triệu đô la Mỹ. Bộ trưởng Prabowo Subianto đang đứng đầu về tỷ lệ ủng hộ của cử tri cho vị trí Tổng thống Indonesia nhiệm kỳ tới. Chuyến thăm Hàn Quốc lần này của ông được đánh giá là mang ý nghĩa lớn. Ông Subianto có khả năng sẽ hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc hoặc nhân sự cấp cao trong chính phủ Seoul. Lễ xuất xưởng phiên bản thử nghiệm máy bay chiến đấu KF-X sẽ được truyền hình trực tiếp tới toàn thế giới. Tổng thống Hàn Quốc chúc mừng UAE vận hành thương mại nhà máy điện nguyên tử đầu tiên. Phát ngôn viên phủ Tổng thống Hàn Quốc Kang Min-seok ngày 7 tháng 4 cho biết, Tổng thống Moon Jae-in đã gửi thư chúc mừng Thái tử Mohammed bin Zayed Al Nahyan của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE nhân kỷ niệm 50 năm thành lập nước và mở cửa vận hành thương mại nhà máy điện nguyên tử Baraka số 1. Trong thư, Tổng thống Moon đánh giá UAE đã phát triển nhờ sự đổi mới và thách thức không ngừng kể từ sau khi lập nước. Tổng thống nhớ lại cuộc gặp với Thái tử Mohammed trong lễ hoàn công nhà máy điện nguyên tử Baraka số 1 vào tháng 3 năm 2018. Nhà máy vừa là biểu tượng cho sự đổi mới của UAE, vừa trở thành biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai nước. Tổng thống cầu chúc quá trình xây dựng còn lại các nhà máy số 2, 3 và 4 sẽ diễn ra thành công. Bên cạnh đó, Tổng thống chúc mừng tàu thăm dò sao hỏa Amal của UAE tiến vào quỹ đạo sao hỏa thành công, đồng thời kỳ vọng triển lãm thế giới diễn ra tại thành phố Dubai vào tháng 10 tới đây sẽ là cơ hội tốt để thể hiện tương lai tươi sáng của UAE. Tổng thống cầu chúc sự thịnh vượng của UAE trong 50 năm tiếp theo với đối tác là Seoul. Trước đó, chính phủ UAE ngày 6 tháng 4 công bố vận hành thương mại nhà máy điện nguyên tử Baraka số 1, mô hình nhà máy điện nguyên tử mà Hàn Quốc lần đầu xuất khẩu ra nước ngoài. Đây cũng là nhà máy điện nguyên tử thương mại đầu tiên ở khu vực Ả Rập. Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục sau 3 tháng. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, tính đến 0 giờ ngày 7 tháng 4, Hàn Quốc ghi nhận 668 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 106.898 ca. Số ca nhiễm mới nhiều hơn 190 ca so với một ngày trước là 478 ca, vượt mốc 600 ca một ngày sau 48 ngày, kể từ ngày 18 tháng 2 với 621 ca. Đây cũng là con số cao kỷ lục trong vòng 89 ngày, kể từ ngày 1 tháng 8 là 674 ca, trước khi làn sóng lây nhiễm thứ ba bùng phát. Trong số ca nhiễm mới, có 653 ca trong cộng đồng và 15 ca ngoại nhập. Số ca có tình trạng bệnh nguy kịch là 109 ca, thêm 4 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 1.756 ca. Tính đến nay đã có tổng cộng hơn 1,03 triệu người dân được tiêm phòng vaccine COVID-19. Có lo ngại cho rằng làn sóng lây nhiễm thứ tư đã dần nhen nhóm, trong khi làn sóng lây nhiễm thứ ba vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn, các vụ lây nhiễm lớn nhỏ liên tiếp phát sinh. Tại cuộc họp của Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương ngày 7 tháng 4, Thủ tướng Jong Se-kin cho biết sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ tư, tăng cường mở rộng phạm vi xét nghiệm nhằm nhanh chóng tìm người nhiễm bệnh trong cộng đồng. Thủ tướng cho biết sẽ mở rộng xét nghiệm miễn phí cho toàn bộ người dân tại các trung tâm y tế, bất kể mức độ giãn cách xã hội hay có triệu chứng nghi nhiễm hay không. Về lệnh giãn cách xã hội sẽ kết thúc vào cuối tuần này, Thủ tướng cho biết sẽ xem xét thận trọng tình hình lây nhiễm mỗi ngày để đưa ra đối sách phòng dịch áp dụng từ tuần sau. Hàn Quốc đẩy mạnh sử dụng mã an tâm cá nhân phục vụ điều tra dịch tễ. Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân và Ủy ban Đối sách Phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA ngày 7 tháng 4 cho biết đã sửa đổi hướng dẫn về việc sử dụng mã an tâm cá nhân. Mã an tâm cá nhân được áp dụng từ ngày 19 tháng 2 nhằm ngăn chặn các trường hợp rò rỉ thông tin cá nhân khi người dân điền số điện thoại di động vào danh sách quản lý ra vào các cơ sở tập trung đông người nhằm phòng ngừa dịch COVID-19. Nhưng thời gian qua, mã an tâm cá nhân bị chỉ ra là chưa được quảng bá rộng rãi và chưa được sử dụng hiệu quả. Theo hướng dẫn sửa đổi áp dụng từ ngày 8 tháng 4, ở ô ghi số điện thoại liên lạc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân điền mã an tâm cá nhân, lượt bước xác nhận giấy tờ tùy thân khi điền vào bảng danh sách. Tại các cơ quan nhà nước cũng ưu tiên việc điền mã số an tâm cá nhân, thay đổi mẫu danh sách cho dễ hiểu, thêm các hình hướng dẫn hoặc quảng bá về việc sử dụng mã an tâm cá nhân. Ngoài ra, Ủy ban Đối sách Phòng dịch Trung ương cũng cải thiện hệ thống hỗ trợ điều tra dịch tễ, giúp chuyển đổi mã an tâm cá nhân thành số điện thoại di động khi phát sinh ca nhiễm COVID-19 để có thể tra cứu, xác nhận trên hệ thống một cách nhanh chóng. IMF giữ nguyên dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2021. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ngày 6 tháng 4 công bố báo cáo triển vọng kinh tế thế giới tháng 4, trong đó giữ nguyên dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2021 là 3,6%. Trong tháng trước, IMF đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc lên 3,6%, cao hơn 0,5% so với mức dự đoán hồi tháng 1 là 3,1%. IMF cũng điều chỉnh tăng dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2021 đối với hầu hết các quốc gia, trong đó tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Mỹ được dự đoán là 6,4%, cao hơn 1,3% so với dự báo hồi tháng 1, Trung Quốc là 8,4%, khu vực đồng tiền chung euro 4,4%. IMF cho biết đã quyết định nâng dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của các nước trên thế giới bởi cho rằng nền kinh tế sẽ phục hồi nhanh hơn so với dự báo hồi đầu năm. Quan trọng hơn là các nước đã mở rộng tiêm phòng vaccine COVID-19 và tích cực tung ra gói tài chính kích thích kinh tế. Bên cạnh đó, sự phục hồi mạnh mẽ của các nước phát triển, điển hình như Mỹ, là động lực to lớn để cải thiện tỷ lệ tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, Quỹ tiền tệ quốc tế nhận định xu hướng phục hồi này sẽ không đồng đều ở tất cả các nước trên thế giới. Các nước đang phát triển, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 sẽ có tốc độ phục hồi kinh tế chậm hơn so với các nước phát triển. Điện tử Samsung và LG đạt lợi nhuận cao bất ngờ trong quý 1. Hãng điện tử Samsung Hàn Quốc ngày 7 tháng 4 công bố số liệu kinh doanh sơ bộ quý 1 năm 2021. Trong quý trước, Samsung đạt doanh thu 65.000 tỷ won, 58,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,48% so với một năm trước. Lợi nhuận của hãng đạt 9.300 tỷ won, 8,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 44,19%. Doanh thu quý 1 năm nay ở mức tương tự với mức kỷ lục xác lập vào quý 3 năm ngoái là 66.960 tỷ won, 59,9 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, lợi nhuận kinh doanh đã vượt xa dự báo của thị trường là khoảng 8.900 tỷ won, 7,9 tỷ đô la Mỹ. Giới chuyên gia phân tích, trong tháng 3, dòng điện thoại di động Galaxy A và Galaxy S21 mà Samsung cho ra mắt vào tháng 1 vừa qua đạt doanh số tích cực, góp phần nâng tổng doanh thu mảng điện thoại di động của Samsung. Doanh số mảng thiết bị điện tử gia dụng như TV cũng liên tục tăng từ cuối năm ngoái do nhu cầu giải trí tại nhà tăng trong mùa dịch COVID-19. Tuy nhiên, lợi nhuận quý 1 của mặt hàng chip bán dẫn được cho là vào khoảng 3.500 đến 3.600 tỷ won, 3,1 đến 3,2 tỷ đô la Mỹ, không bằng quý 1 năm ngoái là 4.120 tỷ won, 3,6 tỷ đô la Mỹ. Hãng điện tử LG cũng ghi nhận lợi nhuận kinh doanh theo quý cao kỷ lục, vượt xa dự báo của thị trường. Trong quý 1, doanh thu của LG đạt 18.800 tỷ won, 16,8 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận đạt 1.500 tỷ won, 1,3 tỷ đô la Mỹ, đều là mức cao kỷ lục xét theo quý, bất chấp thâm hụt mảng điện thoại di động mà LG đã quyết định rút lui. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.